Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Phương, Đức Tâm và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 10 năm 2014. Trung Quốc xây phi đạo trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa. Tại Campuchia, người ủng hộ Trung Quốc tham gia biểu tình chống Việt Nam. Nghị viện Hồng Kông hoãn họp để tránh thảo luận về cuộc khủng hoảng. Giải Nobel Hóa học năm 2014 lọt vào tay các nhà khoa học Mỹ và Đức. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hồng Kông là con gà đẻ trứng vàng mà Trung Quốc chưa thể bỏ qua. Mỹ sẽ không vồ vập như Việt Nam tưởng tượng. RFI phỏng vấn nhà bình luận Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn. Kính thưa quý vị, theo hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã, nước này vừa hoàn tất việc xây dựng một phi đạo dài 2.000 mét dành cho các máy bay quân sự ở trên đảo Phú Lâm mà Trung Quốc đặt tên là Vĩnh Hưng, thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông. Đảo này được cả Việt Nam lẫn Đài Loan khẳng định chủ quyền.
Trong bản tin phát đi vào tối hôm qua, Tân Hoa Xã cho biết là nhờ phi đạo nói trên mà các phi cơ quân sự kể từ nay có thể đậu lại, qua đó cải thiện khả năng phòng thủ của Trung Quốc trên hai quần đảo Tây Sa, tức là Hoàng Sa, và Nam Sa, tức Trường Sa. Đảo Phú Lâm tuy là một đảo nhỏ, chỉ có diện tích khoảng 2 km vuông, nhưng đã trở thành như một tiền đồn, biểu tượng cho tham vọng bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Vào năm 2012, chính phủ Bắc Kinh loan báo đặt một đơn vị quân đội đồn trú trên đảo Phú Lâm, làm thay đổi nguyên trạng của đảo đang tranh chấp này. Và năm đó, Trung Quốc cũng đã thành lập thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm. Thành phố đó được xem như là trung tâm hành chính của cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Trung Quốc xây phi đạo trên đảo Phú Lâm chắc chắn sẽ gặp phản ứng mạnh từ các nước đang giành chủ quyền trên đảo này, đặc biệt là Việt Nam. Quần đảo Hoàng Sa do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa quản lý đã bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm giữ từ năm 1974. Tháng 5 vừa qua, Bắc Kinh đã đặt một giàn khoan ở khu vực Hoàng Sa và đã bị Hà Nội phản đối kịch liệt. Hành động này đã gây khủng hoảng trong quan hệ Việt-Trung và nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Việt Nam đã dẫn đến bạo động.
Cũng liên quan đến Việt Nam, sau khi Hà Nội vào hôm qua đã gửi công hàm đề nghị hỗ trợ, hôm nay nhiều nước Đông Nam Á đã tham gia vào việc tìm kiếm chiếc tàu chở dầu Sunrise mang cờ hiệu Việt Nam bị mất tích từ 6 ngày qua. Chính quyền Việt Nam lo ngại tàu có thể bị hải tặc tấn công.
Tàu Sunrise 689 trọng tải 5.900 tấn cùng với 18 thủy thủ chở 5.000 tấn dầu đã biến mất khỏi màn hình radar 40 phút sau khi rời cảng Singapore ngày 2 tháng 10 trên đường về Quảng Trị, miền Trung Việt Nam. Tàu này thuộc sở hữu của công ty cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng. Địa điểm cuối cùng mà cơ quan chức năng biết được vị trí của tàu cách Singapore 115 hải lý về phía đông bắc. Ông Noel Chong, lãnh đạo Cục Hàng hải Quốc tế có trụ sở tại Kuala Lumpur, Malaysia, cho hãng tin Reuters biết, dường như hệ thống thông tin liên lạc của tàu không hoạt động hoặc bị phá hủy. Ông cũng thừa nhận là không thể xác định được hành trình của con tàu dựa trên thông tin quan sát qua vệ tinh. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày hôm qua đã gửi công hàm tới Singapore, Malaysia, Indonesia, Miến Điện, Philippines, Thái Lan, Brunei và Campuchia đề nghị hỗ trợ tìm kiếm con tàu. Theo phát ngôn viên của Trung tâm Chia sẻ Thông tin thuộc Hiệp định Hợp tác Khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á, có trụ sở tại Singapore, thì các cơ quan phụ trách hàng hải của các nước đang huy động tàu và máy bay tuần dương để tìm kiếm con tàu này. Theo Cục Hàng hải Quốc tế, thì từ tháng 4 đến nay đã có ít nhất 11 tàu bị hải tặc tấn công tại eo biển Malacca hoặc ở Biển Đông.
Riêng trong lĩnh vực du lịch liên quan tới Việt Nam, theo số liệu do Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa công bố cuối tháng 9 vừa qua, lượng du khách ngoại quốc đến Việt Nam tiếp tục giảm trong 4 tháng liên tiếp.
Cụ thể, số du khách ngoại quốc đến Việt Nam trong tháng 9 vừa qua chỉ vào khoảng 591.000 người, tức là giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ tư liên tiếp số du khách ngoại quốc sụt giảm sau khi đã giảm liên tục trong 3 tháng 8, 7 và 6, 2014. Sự sụt giảm liên tục này chủ yếu là do khách Trung Quốc đến Việt Nam giảm mạnh, vì lý do căng thẳng trong quan hệ Việt-Trung xuất phát từ việc Bắc Kinh đặt giàn khoan ở khu vực Hoàng Sa vào tháng 5 vừa qua. Trung Quốc vẫn là nguồn du khách lớn nhất của Việt Nam, nhưng số khách đến từ Hoa Lục đã giảm hơn 12% trong tháng 9 vừa qua. Số du khách từ Đài Loan cũng tiếp tục giảm trong tháng trước. Tuy vậy, Việt Nam vẫn tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2014, bởi vì trong 9 tháng đầu năm, số du khách ngoại quốc đến Việt Nam đã vượt hơn 6 triệu người, tăng khoảng 10%. Trong khi số du khách Trung Quốc Đài Loan giảm, thì số khách từ những nước như Hàn Quốc, Nhật Bản và nhất là Nga vẫn tăng mạnh.
Còn tại Campuchia, như tin RFI đã loan, các cuộc biểu tình chống Việt Nam đã diễn ra từ nhiều ngày qua trước Sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh. Sự kiện đáng chú ý nhất là những người có thiện cảm với Trung Quốc cũng tham gia cuộc biểu tình này.
Hôm thứ Hai, mùng 6 tháng 10, hơn một chục nhà sư và người biểu tình đã tụ tập trước Sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh cho đến tối. Họ hô to khẩu hiệu đòi một quan chức trong Sứ quán Việt Nam phải xin lỗi vì những phát biểu liên quan đến một phần lãnh thổ phía Nam Việt Nam trước đây vốn thuộc Campuchia. Thông tin viên báo Nhật Bản Asahi Shimbun tại Phnom Penh ghi nhận một số hiện tượng đáng chú ý. Trước tiên là ngày càng có nhiều người Campuchia nghĩ rằng Việt Nam không có quyền khẳng định vùng đồng bằng sông Cửu Long là của Việt Nam. Trong thời gian gần đây, nhiều công nhân làm gia công cho các phân xưởng tại Campuchia có mức lương thấp đã tham gia những cuộc biểu tình chống Việt Nam. Một công nhân dệt may cho biết do có nhiều lao động Việt Nam sang, công nhân Campuchia buộc phải làm việc với mức lương thấp hoặc phải sang Thái Lan tìm việc. Mặt khác, những người có thiện cảm với Trung Quốc cũng tham gia biểu tình chống Việt Nam. Một người lái xe ôm tham gia cuộc biểu tình ngày 6 tháng 10 vừa qua đã bày tỏ sự bực bội trước việc Hà Nội có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh ở miền Đông. Người này giải thích thái độ của mình: Trung Quốc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của đất nước chúng tôi. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã kêu gọi chính quyền Phnom Penh có những biện pháp ngăn chặn làn sóng biểu tình chống Việt Nam.
Liên quan đến Hồng Kông, một sự kiện chưa từng thấy xảy ra tại đây kể từ năm 1997 đến nay. Cơ quan lập pháp vùng lãnh thổ này vào hôm nay đã hoãn khai mạc phiên họp toàn thể theo đề nghị của hơn 40 dân biểu thân Bắc Kinh. Như vậy, cuộc thảo luận về cuộc khủng hoảng đang diễn ra sẽ không được tổ chức theo như mong muốn của các dân biểu ủng hộ dân chủ. Trong khi đó, giới sinh viên vẫn tiếp tục biểu tình chấn giữ một số nơi trong thành phố nhằm duy trì áp lực trên chính quyền. Thông tín viên RFI Heike Smith tường trình từ Hồng Kông.
La bataille de rue s'est déplacée dans l'arène politique.
Cuộc chiến trên đường phố giờ đây chuyển sang chính trường, lần đầu tiên kể từ khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc năm 1997, Nghị viện Hồng Kông đã hoãn phiên họp toàn thể mà theo lịch trình ban đầu thì sẽ được khai mạc vào hôm nay. Theo yêu cầu của 41 dân biểu thân Bắc Kinh, Nghị viện Hồng Kông đóng cửa với lý do an ninh của các dân biểu không được bảo đảm, chừng nào các công sở vẫn bị những người biểu tình bao vây. Phe ủng hộ dân chủ đã lên án quyết định này và tố cáo các đối thủ tìm cách làm dấy lên quan hệ căng thẳng giữa sinh viên biểu tình và người dân Hồng Kông vốn đã trải qua một tuần lễ đầy xáo trộn. Như vậy, cuộc thảo luận theo đề nghị của các nghị sĩ ủng hộ dân chủ về việc quản lý khủng hoảng và việc cảnh sát dùng bạo lực trấn áp các sinh viên biểu tình ngày 28 tháng 9 vừa qua đã không thể diễn ra. Chủ đề này cũng được giới sinh viên nêu ra trong cuộc gặp đầu tiên với nhân vật số 2 trong chính quyền Hồng Kông, bà Trịnh Nguyệt Nga hôm thứ Sáu. Cho đến nay, giới sinh viên kiên quyết không rời ba khu vực quan trọng ở Hồng Kông để duy trì áp lực đối với chính quyền.
Heike Schmidt, Hong Kong, RFI.
Về quan hệ Hoa Kỳ-Miến Điện, Mỹ vào hôm qua đã kêu gọi chính quyền Nay Pi Taw trả tự do cho toàn bộ tù chính trị. Cho dù vẫn hoan nghênh việc chính quyền Miến Điện vừa phóng thích 3.000 tù nhân, trong đó có các cựu lãnh đạo quân sự của chế độ trước đây.
Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã kêu gọi chính phủ Miến Điện nhanh chóng trả tự do vô điều kiện cho toàn bộ tù chính trị, cũng như bãi bỏ những hạn chế đối với những người đã được thả ra. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, kể từ đầu tiến trình cải tổ dân chủ vào mùa xuân 2011 cho đến nay và kể từ khi thành lập một ủy ban chuyên trách vào năm 2013, đã có hơn 1.300 tù chính trị được trả tự do ở Miến Điện, thế nhưng hiện vẫn còn từ 30 đến 40 người bị giam cầm vì lý do chính trị. Hôm qua, chính quyền Miến Điện vừa loan báo trả tự do hơn 3.000 người, trong đó có các cựu lãnh đạo quân sự trước đây bị chế độ quân phiệt thanh trừng vào năm 2004. Theo lời Tổng thống Thanh Sen, quyết định ân xá nói trên là vì những lý do nhân đạo cũng như vì nhu cầu bảo đảm sự ổn định của đất nước. Hiện chưa biết là trong số những người vừa được thả ra có các nhà đối lập hay không, bởi vì về mặt chính thức, chính quyền Miến Điện đã ân xá cho toàn bộ tù chính trị từ cuối năm 2013. Các tù nhân nói trên được phóng thích trước khi thủ đô Naypyidaw của Miến Điện đón tiếp hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào tháng 11 tới với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Xin nhắc lại là chính quyền Mỹ đã bãi bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt Miến Điện để đáp lại những cải tổ chính trị tại nước này. Đến thăm Naypyidaw vào tháng 8 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nhấn mạnh là còn nhiều thách đố to lớn đang chờ đón Miến Điện trên con đường dân chủ, nhưng ông hứa là Washington sẽ hỗ trợ Miến Điện tiếp tục cuộc cải tổ.
Cũng trên lục địa Mỹ Châu nhưng tại New York, một sự kiện hiếm thấy đã xảy ra hôm qua. Đại diện chính quyền Bình Nhưỡng đã tổ chức một cuộc họp công khai ở trụ sở Liên Hiệp Quốc để trình bày về tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Đồng thời, Bình Nhưỡng bác bỏ bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố hồi tháng 2 năm nay.
Tại cuộc họp với sự hiện diện đông đảo của giới báo chí và các nhà ngoại giao quốc tế, nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Myung-nam, đại diện cho Hiệp hội Nghiên cứu Nhân quyền Bắc Triều Tiên, tuyên bố rằng trong lĩnh vực nhân quyền, chính quyền Bình Nhưỡng đã đi đúng hướng, ngoại trừ một vài vấn đề thi thoảng nảy sinh. Quan chức này cũng nhắc lại tuyên bố trước đây của Bình Nhưỡng là không hề có chạy tù ở Bắc Triều Tiên và chỉ thừa nhận là có tồn tại các trung tâm giam giữ, nơi giúp những người bị giam giữ thay đổi đầu óc, kiểm điểm những việc làm sai trái và họ được cải tạo, giáo dục thông qua lao động. Đại diện chính quyền Bình Nhưỡng cũng phê phán dự thảo nghị quyết 2014 liên quan đến tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Theo giới ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc, văn bản này sẽ được thảo luận ở Đại hội đồng trong những ngày sắp tới và sẽ nhắc lại những kết luận của bản báo cáo điều tra của Liên Hiệp Quốc về tình trạng nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Bản báo cáo 372 trang của Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc nêu chi tiết nhiều vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Bắc Triều Tiên, đặc biệt là những biện pháp ngược đãi tàn bạo giống như dưới thời phát xít như lập các trại giam giữ tù chính trị, tra tấn, bỏ đói, giết hại người bị giam giữ. Phản bác lại báo cáo này, đại diện của chính quyền Bình Nhưỡng khẳng định, xin trích, các thế lực thù địch ngoan cố rêu rao vấn đề nhân quyền tại Bắc Triều Tiên nhằm bôi nhọ hình ảnh nước này, xóa bỏ hệ thống xã hội và hệ tư tưởng mà nhân dân Triều Tiên đã lựa chọn. Hết lời dẫn.
Về tổ chức Nhà nước Hồi giáo, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI vừa ra thông cáo kêu gọi người dân hỗ trợ cung cấp thông tin để nhận dạng một kẻ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Kẻ này đã xuất hiện trong cuộn băng video tuyên truyền khủng bố hồi tháng 9 vừa qua. Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomaccio tường trình.
Toute information peut avoir une importance, écrit le FBI dans son communiqué et sur son site internet.
Trong thông cáo và văn bản được đăng trên website, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI nhấn mạnh mọi thông tin đều quan trọng. Cảnh sát liên bang hy vọng với sự giúp đỡ của công chúng sẽ nhận diện được kẻ xuất hiện trong một cuộn băng video tuyên truyền của tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Trong cuộn băng kéo dài gần một tiếng đồng hồ được công bố hồi tháng 9, người ta nhìn thấy một kẻ vũ trang bịt mặt, mặc quần áo hoàn toàn màu đen, ca ngợi các hành động khủng bố, các vụ hành quyết hoặc trả hành quyết vì không thể kiểm chứng được, đã được quay video. Kẻ này nói tiếng Ả Rập và tiếng Anh với giọng Bắc Mỹ. Phương pháp của FBI không phải là lạ lẫm. Người dân được kêu gọi cung cấp mọi thông tin có thể giúp các nhà điều tra truy lùng kẻ này. Đối với ông James Comey, giám đốc FBI, trong số khoảng 100 công dân Mỹ tham gia các nhóm khủng bố, khoảng hơn 10 kẻ đang hoạt động trong nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo. Và việc truy lùng những kẻ này là công việc ưu tiên của cảnh sát.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Tại châu Âu, tình hình tại miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ vẫn rất căng thẳng và hôm nay, sau nhiều cuộc biểu tình của người Kurdistan phản đối chính quyền Ankara không can thiệp vào Syria, biểu tình đã biến thành bạo động khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.
Do các cuộc biểu tình nói trên mà lần đầu tiên từ 20 năm qua, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc phải ban hành lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực từ sáng mai ở 6 tỉnh có đa số dân là người Kurdistan. Hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã hủy toàn bộ các chuyến bay đến Diyarbakir, được coi như là thủ đô của Kurdistan. vào tuần trước, mặc dù Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua nghị quyết cho phép mở chiến dịch quân sự chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, nhưng chính phủ Ankara vẫn từ chối can thiệp vào Syria để hỗ trợ cho các chiến binh Kurdistan đang chiến đấu quyết liệt để bảo vệ thành phố Kobane nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm nay, Liên quân quốc tế đứng đầu là Hoa Kỳ đã mở một cuộc không kích mới vào lực lượng nhà nước Hồi giáo đang bảo vệ Kobane.
Còn về giải Nobel, hôm nay giải Nobel Hóa học đã được trao tặng cho hai nhà khoa học Mỹ Eric Betzig và William Mörner cùng với nhà khoa học Đức Stefan Hell vì họ đã nâng cao khả năng của kính hiển vi giúp nhìn thấy những vật thể cực kỳ nhỏ.
Trong bản thông cáo đưa ra ngày hôm nay, ban giám khảo của Viện Hàn Lâm Hoàng gia Thụy Điển cho biết ba nhà nghiên cứu nói trên được tặng giải thưởng cao quý này vì họ đã phát triển loại kính hiển vi huỳnh quang có độ phân giải rất cao. Vào năm 1873, nhà khoa học Đức Ernst Abbe đã đưa ra lý thuyết rằng kính hiển vi không thể nhìn quá giới hạn 0,2 nanomet, tức là 0,2 phần tỷ mét. Nhưng hơn một thế kỷ sau, tiến bộ khoa học đã giúp vượt qua giới hạn đó. Cụ thể, bằng cách sử dụng các tế bào huỳnh quang, các nhà nghiên cứu Mỹ và Đức đoạt giải Nobel Hóa học năm nay đã nâng cao khả năng của kính hiển vi nhìn được những vật thể nhỏ hơn 0,2 nanomet. Ông Stefan Hell hiện là giám đốc hai viện nghiên cứu nổi tiếng về hóa học và ung thư học ở Đức. Còn Eric Betzig hiện làm việc tại Viện Y khoa Howard Hughes ở bang Virginia. Ông William Mörner thì hiện làm việc tại Đại học Stanford.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hồng Kông là con gà đẻ trứng vàng mà Trung Quốc chưa thể bỏ qua. Các cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông đã làm dấy lên những mối lo ngại, nguy cơ đặc khu kinh tế này bị Bắc Kinh trừng phạt. Tuy nhiên, theo giới quan sát được hãng tin Pháp AFP hôm nay trích dẫn, Hồng Kông hiện vẫn còn quá quý giá để bị Trung Quốc xếp xó, ngay cả khi vùng lãnh thổ này phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng mạnh của Thượng Hải. Sự kiện hàng chục ngàn người Hồng Kông trong những ngày qua đã mạnh dạn xuống đường tại vùng lãnh thổ trên nguyên tắc đã thuộc chủ quyền Trung Quốc để đòi quyền được tự do chọn lựa lãnh đạo của mình vào năm 2017 đã gây nên một số phản ứng quan ngại. Nhiều người sợ rằng Bắc Kinh vốn không chấp nhận bất kỳ thách thức nào đối với quyền lực độc tôn của họ, có thể tìm cách trừng phạt đặc khu kinh tế. Đối với cựu thuộc địa của Anh Quốc, nguy cơ lớn nhất có thể là việc giới lãnh đạo Bắc Kinh tẩy chay Hồng Kông để dồn sức phát triển trung tâm tài chính mới nổi của Trung Quốc là Thượng Hải. Tại thành phố này, Bắc Kinh đã thành lập một vùng tự do mậu dịch được quảng bá rầm rộ cách nay một năm. Tiêu biểu cho nhận định bi quan kể trên là ông Lận Thường Niên, một chuyên gia phân tích tài chính, đồng thời là giám đốc công ty chứng khoán Geo Securities tại Hồng Kông. Theo ông Sintrick, do việc Hồng Kông hiện đứng lên chống lại Trung Quốc, đặc khu này đã bị xếp vào diện đối tác không đáng tin cậy. Điều đó sẽ đẩy mạnh xu thế là một ngày nào đó, Thượng Hải sẽ thay thế Hồng Kông trong tư cách là thủ phủ tài chính của Trung Quốc. Tuy nhiên, không phải ai cũng bi quan. Nhiều chuyên gia khác cho rằng, trước mắt, Bắc Kinh chưa thể gạt Hồng Kông qua một bên. Về mặt chính trị, Trung Quốc không thể tự nhận là đã thất bại trong chính sách một đất nước hai chế độ. Cho đến lúc này, Bắc Kinh vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng Hồng Kông là một bộ phận của Trung Quốc. Về mặt kinh tế, Hồng Kông vẫn là một cầu nối quan trọng và là một mô hình mà Trung Quốc chưa tận dụng được hết. Theo ông Julian Evans Pritchard, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại hãng Capital Economics, Trung Quốc hiển nhiên không hài lòng về những gì đang xảy ra trong các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Nhưng họ vẫn đang nhào nặn rất nhiều biện pháp cải tổ tài chính tại Hoa Lục theo mô hình Hồng Kông. Vì thế, tôi không nghĩ rằng Bắc Kinh muốn Hồng Kông thụt lùi. trả đũa là một điều ngớ ngẩn. Hết lời dẫn. Đối với giới quan sát, Trung Quốc vẫn cần đến Hồng Kông như là một nhịp cầu giúp Hoa Lục mở cửa ra cộng đồng tài chính thế giới. Lý do rất đơn giản, hệ thống luật lệ minh bạch và công bằng của Hồng Kông đã được giới đầu tư quốc tế tin tưởng, cho nên họ sẵn sàng lấy đặc khu này làm bàn đạp tiến vào Trung Quốc. Hồng Kông, theo chính Bộ Thương mại Trung Quốc, còn là một điểm đến quan trọng cho giới đầu tư tại Hoa Lục. Với gần 60% đầu tư Trung Quốc tính đến cuối năm 2012 hoặc đổ vào Hồng Kông hoặc chuyển ra nước ngoài theo cửa ngõ đó. Ông Dương Vũ Đình, chuyên gia kinh tế cao cấp tại ngân hàng ANZ, nhận định rõ ràng là Trung Quốc rất muốn phát triển Thượng Hải, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã bỏ rơi Hồng Kông. Theo chuyên gia này, chiến dịch đòi dân chủ Occupy Central đã được loan báo từ năm ngoái, nhưng chính quyền Trung Quốc vẫn thúc đẩy kế hoạch liên kết hai thị trường chứng khoán Hồng Kông và Thượng Hải. Đối với ông Dương Vũ Đình, xin trích, thật thô thiển khi cho rằng anh bướng bỉnh thì tôi sẽ bỏ bê anh. Tóm lại, giới quan sát hầu như đều nhất trí cho rằng trong ngắn hạn, Hồng Kông không cần phải lo lắng. Thế nhưng, vấn đề sẽ khác đi trong một tương lai xa hơn vào năm 2047, khi thời hạn vùng lãnh thổ này được hưởng quy chế đặc biệt kết thúc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, mời quý vị theo dõi mục điểm báo của Mai Vân. Tiếp đến là tạp chí xã hội với đề tài Giới trẻ và mùa xuân Ả Rập ở Hồng Kông, Thụy Mì phụ trách. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe phần RFI phỏng vấn nhà bình luận Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn về vấn đề Mỹ sẽ không vồ vập như Việt Nam tưởng tượng.
Cuộc hội kiến đã được chờ đợi từ lâu và có lúc tưởng chừng như không thành giữa Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh và người đồng nhiệm Hoa Kỳ John Kerry rút cuộc cũng đã diễn ra tại Washington ngày 2 tháng 10 vừa qua. Chuyến viếng thăm chính thức Hoa Kỳ của ông Phạm Bình Minh có ý nghĩa gì và sắp tới quan hệ Việt-Mỹ liệu sẽ có những tiến triển nào? RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi này với nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Dạ, thân chào anh Phạm Chí Dũng. Cảm nhận của anh sau cuộc gặp Liên Ngoại trưởng Phạm Bình Minh và John Kerry ở Washington vào đầu tháng 10 năm nay là như thế nào ạ?
Nói thực lòng thì tôi có cảm giác là ông Phạm Bình Minh như là được về nhà. Có một bài tường thuật cho biết là trong một buổi nói chuyện kèm trả lời phỏng vấn, vào lúc ông Minh đang thao thao về Trung Quốc và cử tọa lúc đó đang chăm chú lắng nghe, thì bỗng cái micro mà ông Minh đang nói đổ xuống bàn và gây một tiếng rất to như là bom nổ trong loa vậy, làm cho cả hội trường giật thót mình. Còn trước đó khi mà nói về kinh tế và tình hình trong nước thì micro không sao cả. Thế nhưng ông Phạm Bình Minh tỏ ra rất nhanh trí và còn nói đùa rằng nói đến Trung Quốc nên là nó thế đấy, làm cho hội trường cười ồ và khiến cho cái bi kịch về câu chuyện micro mau chóng trôi qua. Thực ra tôi không nhớ là đã có lần nào ông Minh xử trí linh hoạt và thoải mái như vậy trong các cuộc ra mắt công luận quốc tế trước đây. Nhưng mà rõ ràng phải ở trong một tâm trạng bình yên, sảng khoái và thành tích thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam mới có được phút xuất thần thoát khỏi trạng thái căng cứng thường xuyên của ông. Cũng có một chi tiết khác thể hiện thái độ của giới ngoại giao Việt Nam liên quan đến sự kiện là tái lập bang giao Việt-Mỹ vào lần này. Khi báo điện tử Vietnamnet phỏng vấn gần đây, Mỹ đưa ra ý tưởng đông kết trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông và theo quan sát của ông, đề xuất này phản ánh ý đồ của Mỹ như thế nào? Thì ông Trần Việt Thái là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược của Học viện Ngoại giao lập tức chỉnh ngay. Nếu nói ý đồ của Mỹ thì hơi nặng. Chúng ta cần chú ý rằng giới ngoại giao Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng sâu xa của nền chính trị đắt léo và thâm hiểm của Trung Quốc, thường rất thích từ điệu và chơi chữ, sao cho vừa thể hiện tính thông thái nhưng cũng vừa bảo đảm được tính kiên định. Ý đồ là một trong những từ đặc thù nhất mà giới lãnh đạo và hệ thống tuyên truyền Việt Nam dành cho người Mỹ trước đây, chẳng hạn như là ý đồ diễn biến hòa bình, tất nhiên là mang hàm ý còn lâu mới là tích cực. Nhưng mà nếu để thì có thể nhận ra rằng cứ vào mỗi thời điểm mối quan hệ Việt-Mỹ có dấu hiệu nồng nàn hơn, chẳng hạn như là vào năm 2007 khi mà Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang Mỹ gặp Tổng thống George Bush và Việt Nam được tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới, hay là vào chính thời điểm này thì câu chuyện của giới ngoại giao Việt Nam lập tức dịu dàng và mơn trớn hơn khá nhiều.
Theo anh thì làm sao ông Phạm Bình Minh lại đến được Hoa Kỳ trong khi cách đây không lâu chuyến đi của ông còn bị hoãn lại chưa biết tới khi nào?
tôi cho rằng đối với ông Minh, trạng thái bị đình hoãn lâu ngày như vậy càng khiến ông tăng cảm xúc gọi là nhớ nhà. Vì đáng lý ra là ông Phạm Bình Minh đã được về nhà từ tháng 6 năm 2014 khi mà nhận lời mời trực tiếp của Ngoại trưởng John Kerry ngay sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc tiến chiến Biển Đông. Tuy vậy, suốt từ đó đến gần đây thì ông Minh chẳng hề được sang Mỹ, mà thay vào đó thì là phải dự tiếp Dư Kiết Trì là Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Hoa ở Hà Nội, hoặc là tiếp xúc căng cứng và chán ngắt với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc là Vương Nghị. Tôi cho rằng chỉ vào đầu tháng 10 năm 2014 thì vai trò của ông Phạm Bình Minh mới thực sự phần nào có ý nghĩa, ít ra là cũng trên danh nghĩa khi được Bộ Chính trị chấp thuận cho đàm phán song phương với Hoa Kỳ. Sở dĩ nói như vậy là vì gần đây, cùng với sự có mặt ở Washington của ông Minh thì Bộ Chính trị cũng tỏ rõ vai trò đối ngoại, nghĩa là có một phái đoàn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện ở Hàn Quốc với kết quả đặc biệt sau 21 phát đại bác chào mừng là phía Việt Nam đã đồng thuận với Hàn Quốc trong tuyên bố chung về không chấp nhận, còn có người dịch là không dung thứ việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên leo thang vũ khí hạt nhân và đe dọa nền hòa bình quốc tế. Cùng lúc đó thì những tờ báo đảng như là Quân đội Nhân dân bắt đầu hy vọng về niềm tin đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam với một quốc gia đồng minh quân sự truyền thống từng bị Việt Nam chỉ trích là chư hầu của Mỹ là Hàn Quốc. Ngược lại thì bình diện ngoại giao Việt Nam và Triều Tiên đang có nguy cơ bị đảo chính. Như vậy thì có thể hiểu là chuyến đi Hoa Kỳ của một quan chức cao cấp trong chính phủ như Phạm Bình Minh là do đảng chỉ đạo và nằm trong đường hướng cùng lộ trình hòa dịu quan hệ Việt-Mỹ, thậm chí là còn mang hơi hướng mong ngóng đến một mối liên minh quân sự Việt-Mỹ trong tương lai để tránh mũi lao từ Trung Quốc, chứ không hẳn là do Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng một mình quyết định. Tuy thế nhưng mà cũng có thể hiểu là mặc dù không chiếm thế thượng phong, nếu không muốn nói là ngược lại, trong các cuộc tiếp xúc song phương Việt-Mỹ từ tháng 7 năm 2014 đến nay, việc gia tăng quan hệ với Mỹ cũng làm cho những người bên chính phủ cảm thấy hài lòng hơn, tuy có thể còn ít ỏi so với tham vọng Mỹ tiến của họ.
Dạ, theo anh vì sao kết quả của cặp John Kerry và Phạm Bình Minh không thấy nêu ra tiến trình đàm phán cụ thể để hoàn tất TPP ạ?
Về cá nhân tôi cho đây là một vấn đề tế nhị về phía Hoa Kỳ và cũng là một bi kịch đối với Việt Nam. Và đúng lúc này thì thời điểm vàng đã trôi qua, trong khi trước đây Tổng thống và Chính phủ Mỹ có khá nhiều quyền hành để quyết định về TPP cho Việt Nam. Thế nhưng phần lớn cơ hội đã bị phía Việt Nam bỏ lỡ. Trong hơn một năm qua, từ cuộc viếng thăm Nhà Trắng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, những cam kết về dân chủ và nhân quyền vẫn bị Hà Nội thực hiện một cách cố tình trì hoãn và quá sức chậm chạp, do vậy không thể khiến cho là Quốc hội Mỹ hài lòng được. Chúng ta hãy xem là Việt Nam có bao nhiêu cơ hội. Ít nhất là họ đã đón tiếp John Kerry ở Hà Nội vào tháng 12 năm 2013, rồi đón tiếp nữ thứ ngoại giao Mỹ Wendy Sherman vào tháng 3 năm 2014. Sau đó cơ hội lớn không kém là Ủy viên Bộ Chính trị và Nghị sang Mỹ để chút đầu tâm sự. Để sau đó cả thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain lẫn Chủ tịch Hội đồng Liên minh Mỹ Martin Dempsey đều lập tức có mặt ở Hà Nội để tâm sự nhiều hơn. Như chưa kể là Việt Nam còn có đến hai dịp để bày tỏ thiện tâm ở Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 2 và tháng 6 năm 2014. Nhưng mà bi kịch cho nhà nước là chính ở chỗ họ luôn muốn nhận quá nhiều nhưng mà lại chẳng muốn cho đi bao nhiêu. Chúng ta nên ý là cùng thời gian với cuộc đàm phán cấp cao về TPP tại Hà Nội vào đầu tháng 9 năm 2014 thì đã không có bất kỳ tù nhân chính trị nào được nhà nước Việt Nam xá vào dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Sau đó đến cuối tháng 10 năm 2014 thì dường như là chịu thúc ép ngày càng tăng từ quốc tế lẫn trong nội bộ thì Bộ Công an mới chịu thả 5 tù nhân lương tâm. Nhưng mà nói xin lỗi là toàn là những người sắp chết và gần như đã mất sức lao động dân chủ, có nghĩa là hầu như không còn nguy hiểm gì đối với sự tồn tại của chế độ. Mà thả như vậy thì chỉ mới là nhỏ giọt và chẳng thể gọi là đủ thành tâm được trước cái sự đòi hỏi rốt ráo của cộng đồng quốc tế. Và do đó vẫn làm cho Quốc hội Hoa Kỳ trở nên quá khó nghĩ trước khi đưa ra một quyết định về việc Việt Nam có được tham gia vào TPP hay không. Trong khi đó thì càng về sau này, chúng ta thấy là quyền lực càng dần chuyển sang lưỡng viện Hoa Kỳ, trong đó có cơ chế thông qua quyền đàm phán nhanh TPP gọi là Fast Track. Có nghĩa là vào lúc này, ngay cả Tổng thống Barack Obama cũng không còn được toàn quyền quyết định về TPP mà phải chờ cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ diễn ra vào giữa tháng 11 năm 2019, sau đó đợi cơ quan này thông qua quyền đàm phán nhanh TPP trong sớm nhất vào đầu năm 2015. Như vậy, rất có thể đó là lý do để dù có muốn, thì ông John Kerry cũng không thể công bố với ông Phạm Bình Minh về một lộ trình nào đó để gọi là hoàn tất TPP.
Thế anh có thông tin cho biết là Việt Nam thường cho rằng Hoa Kỳ cần đến Việt Nam hơn là ngược lại. Thế anh dự đoán ra sao về thái độ và động thái của người Mỹ trong thời gian tới ạ?
Vào lần này tôi không nghĩ là người Mỹ sẽ phổ bập như là giới chính sách Việt Nam thường tưởng tượng. Nhiều người trong giới chính sách Việt vẫn luôn mang trong mình căn bệnh tự kiêu cộng sản, không thể rũ bỏ được. Họ khoác lác với nhau, báo cáo cấp trên và đinh ninh là Mỹ luôn cần đến Việt Nam với một số lý do như Việt Nam có vị trí chiến lược ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng hoặc Việt Nam là nước duy nhất có thể ngăn cản Trung Quốc tiến xuống phía Nam. Một số quan chức Việt còn tự đề cao mình và nhiều cách để họ trở thành trung tâm chọn lựa để phía Mỹ chọn mặt gửi vàng. Nhưng mà gần đây có một cố vấn cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ về chiến lược quốc tế là ông Ernest Bauer đã nói thẳng là thế này: chúng tôi không muốn đặt căn cứ ở Việt Nam, Hoa Kỳ không muốn và cũng không cần một liên minh quân sự với Việt Nam. Thực ra thì Mỹ đã có quá đủ bài học từ giai đoạn những năm 2009-2012 sau khi nhà nước Việt Nam được dỡ bỏ khỏi danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về nhân quyền và tôn giáo, gọi tắt là CPC, và còn được tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, nhưng mà sau đó đã hầu như không đổi mới gì về nhân quyền. Trong thời gian qua, thực ra tôi đã gặp và nhận ra một sự suy tính căng thẳng của các viên chức chính trị Hoa Kỳ về hiện tại và tương lai nền chính trị ở Việt Nam liên quan mật thiết đến những gương mặt khác trong bộ tứ hiện nay và cả những gương mặt chìm ẩn chưa hiện ra. Họ thường tư với những câu hỏi như thế này: kinh tế Việt Nam có bị khủng hoảng không? Chính trị Việt Nam liệu có ổn định không? Hoặc là Hoa Kỳ và châu Âu nên ứng xử như thế nào với Việt Nam? Và về một số vấn đề cụ thể của Việt Nam như là TPP, cái nước ngoài, khả năng và tình huống lệ thuộc vào Trung Quốc hoặc là những vấn đề nhân quyền khác. Và có lẽ là họ bắt đầu muốn tìm ra một bộ mặt nhân sự có tính bảo đảm cho vị thế và lợi ích của người Mỹ ở Việt Nam và Biển Đông trong dài hạn, trung hạn và trước mắt là ngắn hạn. Đơn giản là người Mỹ không muốn bị hố một lần nữa. Bởi thế, hiện nay và sắp tới, tôi cho rằng câu chuyện song phương Việt-Mỹ sẽ diễn ra một cách từ tốn, chậm rãi đến mức có thể và bám sát nguyên tắc những tiến bộ có thể chứng minh được. Chỉ có điều là tôi e là Hà Nội vẫn chưa đủ đức tin cao cả để thấm thía rằng nguyên tắc này và cái giá mà họ sẽ phải trả trong tương lai không xa là như thế nào.
Dạ, chúng tôi xin rất cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ. Xin quý thính giả vui lòng theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.vi.rfi.sr. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc xây phi đạo trên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa. Tại Campuchia, người ủng hộ Trung Quốc cũng tham gia biểu tình chống Việt Nam. Nghị viện Hồng Kông hoãn họp để tránh thảo luận về cuộc khủng hoảng. Giải Nobel Hóa học 2014 vào tay các nhà khoa học Mỹ và Đức. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện: Hồng Kông, báu vật mà Trung Quốc chưa thể bỏ qua. Mỹ sẽ không vồ vập như Việt Nam tưởng tượng. RFI phỏng vấn nhà bình luận Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo.
Thời sự nước Pháp dĩ nhiên rất được chiếu cố với những dòng tựa đập mắt trang nhất hôm nay. Vậy thì khó khăn của Tổng thống Pháp trên vấn đề ngân sách, kẹt trong gông kềm giữa Bruxelles, tức Ủy ban châu Âu, và những người nổi dậy chống đối trong đảng của ông, trích của Le Figaro. Trong hàng trích lớn, thì báo Lysico nêu tác hại của hai tuần đình công phi công Air France là 500 triệu euro cho tập đoàn. Bên cạnh những sự kiện trên, dịch bệnh Ebola rất được quan tâm trên trang nhất cũng như ở trang trong. Libération trong hàng tựa trang đầu đã nói đến châu Âu cảnh giác. Le Monde thì tóm gọn tình hình trong một hàng tựa cũng trên trang nhất: Ebola chối bỏ ở Liberia, lo Âu ở Tây Ban Nha. Các báo trở lại sự kiện, một nữ y tá 44 tuổi ở Tây Ban Nha đã nhiễm bệnh sau khi chăm sóc cho hai nhà truyền giáo bị nhiễm Ebola ở châu Phi, được trở về Tây Ban Nha vào tháng trước để chữa trị. Hai người này đã qua đời sau đó.
Trong bài tường thuật dài ở trang Thế giới, báo Libération ghi nhận sự tức giận sau ca lây nhiễm đầu tiên này ở Tây Ban Nha. Tờ báo gợi lên yếu tố bất cẩn.
Theo tác giả bài báo, thì hiện chưa biết hết về ca lây nhiễm đầu tiên này, nhưng những thông tin chung quanh ca cô y tá ở Madrid lại càng không trấn an được quần chúng. Chồng cô và một người Nigeria đã bị cách ly ở Madrid, trong khi 52 người khác đặt trong tình trạng theo dõi sức khỏe. Riêng cô y tá tên Teresa bị cách ly ở một khu biệt lập bệnh viện Carlos III ngoại ô Madrid, người quấn trong một tấm plastic trong hoàn toàn không thấm nước. Theo lãnh đạo bệnh viện, sức khỏe của Teresa chuyển biến một cách thuận lợi, nhưng vẫn phải thận trọng. Điều chắc chắn theo bài báo là Teresa đã bị lây bệnh từ nhà truyền giáo Garcia Viejo, đưa về từ Sierra Leone ngày 22 tháng 9 vừa qua và đã chết 3 ngày sau. Câu hỏi hiện nay là chuyện gì đã xảy ra để rồi Teresa bị nhiễm Ebola, trong khi mà các lãnh đạo liên can khẳng định là đã thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết. Thiếu sót ở chỗ nào? Tại sao Teresa, một cô y tá nhiều kinh nghiệm, không được theo dõi khi cô có những triệu chứng đáng ngại như bị sốt chẳng hạn? Theo bài báo, cô y tá đã vào phòng bệnh nhân 2 lần. Lần đầu là để giúp thay quần áo. Lần thứ 2 là để chứng kiến cảnh bệnh nhân đã qua đời và gom đi những vật dụng bệnh nhân sử dụng. Ngày hôm sau thì Teresa đi nghỉ. Cũng may là không đi xa Madrid. Điều làm dấy lên tức giận là trên nguyên tắc, theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới OMS, thì những người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Ebola phải được theo dõi. Nhưng Teresa thì không, và còn lại để cho cô đi chu du. Đây là một thái độ vô trách nhiệm. Theo bài báo, có 2 vấn đề đặt ra hiện nay. Thứ nhất là nguyên nhân có thể khiến bị nhiễm virus. Bài báo trích giới chuyên gia phỏng vấn trên các kênh truyền hình Tây Ban Nha. Theo đó, việc lây nhiễm chỉ có thể diễn ra qua việc chạm phải các chất lỏng như nước vệ sinh của bệnh nhân, nước giải hay mồ hôi. Cho nên, có thể xảy ra một động tác không chính xác với một ống chích chẳng hạn. Thứ hai là có thể do bất cẩn khi gom những dụng cụ sử dụng chăm sóc bệnh nhân. Và thứ ba là sử dụng không đúng đắn áo bảo hộ màu vàng dành riêng cho việc đối phó với virus Ebola. Vấn đề thứ hai khẩn cấp hiện nay, theo bài báo, là làm sao biết được tất cả những người mà Teresa đã tiếp xúc khi có triệu chứng bệnh. Trên nguyên tắc, giới y tế vẫn khẳng định là trong thời gian ủ bệnh từ 2 đến 21 ngày thì bệnh không thể lây, nhưng điều này cũng không chắc. Ngoài số hơn 50 người, y tá, bác sĩ làm việc tiếp xúc với Teresa đang được theo dõi, thì cũng đang có việc kín đáo tìm những người đã tiếp xúc với Teresa trong mấy ngày cô đi nghỉ.
Báo Lạc Khoa ở trang Thế Giới đặt lại câu hỏi, các nước phương Tây có thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Ebola hay không?
Tờ báo trích dẫn trường hợp bệnh nhân ở Texas, Hoa Kỳ cuối tháng 9, rồi đến cô y tá ở Tây Ban Nha. Lạc Khoa cũng nêu bật nỗi tức giận và thắc mắc của giới y tế khó thể hiểu vì sao cô y tá Tây Ban Nha lại nhiễm bệnh, trong khi mà Tây Ban Nha cũng như tất cả các nước châu Âu phải áp dụng những biện pháp an toàn mà OMS quy định. Đối với họ, ca nhiễm bệnh này cũng đáng ngạc nhiên. Lạc Khoa trích lời bác sĩ Del Frese, giám đốc Bệnh viện Vi trùng học và Bệnh truyền nhiễm ở Paris, đánh giá là ca nhiễm ở Tây Ban Nha cho thấy là ngay tại các quốc gia chuẩn bị kỹ càng, thông tin đến với bác sĩ và y tá không phải là đã tốt nhất. Rút kinh nghiệm thì ông Del Frese cảnh báo là trước một số triệu chứng, cho dù xem qua là bình thường như sốt, tiêu chảy, bị nôn, đau cơ bắp, thì bác sĩ phải hỏi ngay chi tiết là người bệnh có từ châu Phi trở về hay không, hay có tiếp xúc với ai đến từ vùng này hay không. Ông cũng trấn an là ở Pháp có một hệ thống hữu hiệu để đối phó và cách ly ngay bệnh nhân. Ông cũng nhắc lại, người từ Tây Phi về có triệu chứng như nói trên thì phải gọi trung tâm 15.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về châu Á hôm nay, Le Figaro chú ý một mặt đến Ấn Độ đã cứu giúp ngành xe mô tô của tập đoàn Pháp Peugeot bằng cách đầu tư 51% vào vốn của Peugeot Scooter. Mặt khác, tờ báo cũng quan tâm đến tập đoàn Hàn Quốc Samsung phải chạy trật đối phó với cạnh tranh của các đối thủ Trung Quốc.
Lợi nhuận tập đoàn điện tử Hàn Quốc có nguy cơ giảm sụt đến 60%. Lý do đơn giản là giá của sản phẩm Samsung quá cao. Ví dụ như smartphone Galaxy S5 ra vào tháng 5 vừa qua, và cho dù thu hút giới sành điệu, 10 triệu chiếc bán ra trong vòng không đầy một tháng, chính xác là trong 25 ngày. Nhưng giá bán khoảng 500 euro đã làm nản lòng không ít người. trong khi tại Trung Quốc, Xiaomi phá giá với những chiếc smartphone chỉ khoảng 100 euro. Trước tình hình này, theo Le Figaro, thì Samsung đáp trả bằng việc thông báo đầu tư 14,7 tỷ đô la trong 3 năm đầu để xây dựng nhà máy sản xuất con bò. Nhu cầu về bò đang bùng nổ, và thông báo của Samsung theo Le Figaro trấn an được thị trường tài chính. Báo Kinh tế Les Echos thời gian gần đây thì rất chú ý đến Bắc Triều Tiên, nói đúng hơn là chú ý đến lãnh đạo trẻ Kim Jong-un. Sự kiện mà tờ báo Pháp đăng một cách lý thú là Kim Jong-un thích hàng xa xỉ nhiều hơn cha, thích đến gấp đôi, tựa bài báo Một Thế Giới. Tờ báo liệt kê là mặc dù bị cấm vận của Liên Hiệp Quốc, lượng hàng nhập như rượu, đồng hồ, ví xách tay phụ nữ, mỹ phẩm, nữ trang, thảm đã lên gấp đôi số lượng hàng năm thời ông Kim Jong-un.
Les Echos trích dẫn số liệu nhập khẩu của Bình Nhưỡng mà một nghị sĩ Hàn Quốc nêu bật rằng chế độ Bắc Triều Tiên, mặc dù bị cấm vận của Liên Hiệp Quốc và các cường quốc khác trên thế giới, cũng đã đưa được vào trong nước trong năm qua 2013 khoảng 644 triệu đô la hàng xa xỉ. Theo tính toán của các nghị sĩ Hàn Quốc, đấy là khoản cao gấp đôi so với lượng hàng năm thời Kim Jong-il.
Việc nhập hàng xa xỉ này, theo phân tích phía Hàn Quốc, không phải là không nguyên nhân, mà đây là yếu tố then chốt bảo đảm sự trung thành của các viên chức của chế độ. Bình Nhưỡng tăng các mặt hàng tại những cửa hàng dành cho viên chức cao cấp, tăng nhập hàng xa xỉ được dùng để làm quà cho viên chức cấp cao trong đảng và quân đội, những thành phần bảo vệ chế độ. Lysico hổm hỉnh, cho đến giờ thì chó không nằm trong danh sách sản phẩm xa xỉ mặt hàng sang trọng. Nhưng hàng năm thì Bình Nhưỡng chi 200.000 đô la mua chó có giống và những thứ dùng cho chó hàng ngày. Tờ báo cũng trích lại nhận định của nghị sĩ Hàn Quốc cho là với số tiền nhập hàng xa xỉ năm ngoái, Bắc Triều Tiên có thể mua được 3,66 triệu tấn bắp và 1,52 triệu tấn gạo cho đất nước đang thiếu hụt lương thực.
Vừa rồi là phần điểm báo của Mai Vân. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là tạp chí xã hội do Thủy My phụ trách với đề tài Giới trẻ và mùa xuân Ả Rập ở Hồng Kông.
Muôn mặt cuộc đời.
Những chiếc trù trương lên để đối phó với hơi cay. Những chiếc trù được dựng lên trên mặt đường để chống chọi với mưa chó trong những ngày chiếm lĩnh Trung Hoàng. Một chiếc trù màu vàng thách thức cho một chân biểu trương cao giữa đám đông, trong khi trên khán đài ban lãnh đạo Hồng Kông đang hát quốc ca mừng quốc khánh Trung Quốc ngày 1 tháng 10 như một cái tát vào mặt chế độ Bắc Kinh. Một rừng trù đủ màu sắc tập trung lại với nhau, bày tỏ tình đoàn kết và quyết tâm đòi cho được một nền dân chủ đã từng hứa hẹn cho Hồng Kông. Một sáng tạo đã làm nên tên gọi cách mạng những chiếc trù. Những cuộc cách mạng có tên gọi thường kéo dài và đáng ngại đối với những chế độ toàn trị. Những cuộc cách mạng sắc màu như cách mạng hoa hồng ở Georgia, cách mạng màu cam ở Ukraine, cách mạng uất kim hương ở Kyrgyzstan, cho đến mới đây là cách mạng hoa hướng chương ở Đài Loan, đều gây ra được những tác động không nhỏ. Thế giới ngạc nhiên và thú vị trước những người trẻ đã làm nên cả một mùa xuân Ả Rập ở Hồng Kông, mảnh đất mà người dân tưởng chừng chỉ quan tâm đến việc kinh doanh. Họ quyết không cam tâm cúi đầu chấp nhận vòng kiềm tỏa của chính quyền Bắc Kinh, đặc biệt là tính chất bất bạo động của phong trào cũng như cách xử sự văn minh lịch sự của những con người còn rất trẻ. Những khuôn mặt lãnh đạo như thủ lãnh học sinh Hoàng Chi Phong, năm nay chỉ mới 17 tuổi, thủ lĩnh sinh viên Chu Vĩnh Khang v.v. đã chứng tỏ bản lãnh của mình khi dẫn dắt phong trào đã lôi cuốn hàng chục ngàn người xuống đường. Sức trẻ của phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Hồng Kông không làm ngạc nhiên Phó Giáo sư Hoàng Dũng ở Sài Gòn, vì theo ông, tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975, sinh viên học sinh cũng đã từng đi đầu trong những phong trào phản kháng với khát vọng thay đổi. Nhưng bây giờ thì khó thể tìm thấy không khí ngày đó trước sự thụ động, đặc biệt là đối với tình hình đất nước, trong một số không nhỏ thanh niên mà ông cho là trách nhiệm trước hết ở nơi chính quyền.
Mấy ngày nay theo dõi cái cuộc biểu tình đòi dân chủ của thanh niên Hồng Kông khi mà nhà cầm quyền Bắc Kinh áp đặt cho họ cái thứ mà người Việt Nam nói cái ngôn ngữ của người Việt hiện nay đã cử dân đầu, thì tôi rất nhớ đến cái hoàn cảnh ở miền Nam trước năm 75. Thời đó thì tình hình có lẽ là không khí đấu tranh của sinh viên, của học sinh mà cũng giống như Hồng Kông ngày nay. Nhiều thế hệ, nhiều người dân Việt Nam hiện nay ngạc nhiên khi thấy Hoàng Chí Phong có 17 tuổi. Nhưng mà trước đây, từ năm 75 ở miền Nam, những trẻ em học sinh 17 tuổi mà những dân tượng đầu đi đấu tranh không hiếm. Thì cuộc biểu tình bắt đầu từ sinh viên, dần dần lan đến tôi thấy là lớp 6, lớp 7 cũng biểu tình. Tôi lớn lên ở Huế, nhiều tháng thành phố Huế mình nặng mùi lường tay. Và sinh viên đi đâu cũng được đồng bào thương mến, vì họ thấy rằng ở đó thấy cái khát vọng thay đổi, cái người dẫn dắt ở đồng bào, cái lương tri dũng khí của người dân thể hiện ở sinh viên. Thế thì nhìn lại thanh niên Việt Nam hiện nay như thế nào? Trên bề rộng mà nói thì khó lòng tìm thấy cái không khí của thanh niên bây giờ vui vẻ chạy tung theo kiểu ngày xưa của thực dân Pháp để ở khẩu hiệu như thế. Cả cái fan theo những ca sĩ thời gian, theo những người mẫu vân vân rất đông. Có lẽ nếu mình những fan bẩm hợp biểu tình thì hay cũng vẫn không kém những sinh viên học sinh ở bên Hồng Kông đâu. Nói thế còn chút nhiều cơ cũng phải hoàn toàn đùa. Tôi thấy những cái xã hội bình thường thì thanh niên họ cũng có tình thường của họ thiết vào những phân tử chính trị. Nhưng mà để chỉ như thế thôi mà lại hoàn toàn không quan tâm đến tình hình của đất nước thì đó là một nguy cơ. Mà nguy cơ ấy tôi thấy là nguy cơ cố ý. Trong trường dân sinh dân chủ, nhiều cuộc biểu tình lẽ ra có xảy ra thì nhà trường đã khuyến cáo sinh viên không được tham gia. Trong cái chuyện đấu tranh với nhà cầm quyền Bắc Kinh để bảo vệ biển đảo, nhiều cuộc biểu tình nếu không do nhà nước tổ chức thì sinh viên được khuyến cáo là không được tham gia. Và đã bao nhiêu năm chúng ta không có một chính sách của quốc gia, hay là phải có chính sách nhưng mà ngược lại. Không có chính sách quốc gia phổ biến sự thực lịch sử trong quan hệ Việt Nam Trung Quốc, mà ngược lại thì mới có một chính sách quốc gia trong việc che giấu điều đó. Thành thử không phải là hiếm mà hỏi sinh viên và học sinh rằng là Trường Sa, Hoàng Sa ở đâu, thuộc về ai mà họ không biết. Tất nhiên tình hình có thay đổi trong những năm gần đây, và đặc biệt là sau khi cái giàn khoan Hải Dương 981 vào xâm chiếm ở Việt Nam, tình hình có thay đổi. Nhưng mà sự thay đổi chậm chạp và muộn màng như vậy thì không đủ. Mình nhất là cũng mới chỉ thay đổi đối với Trung Quốc mà thôi. Còn những cái tình hình dân sinh, dân chủ nhằm được hại lắm. Và tôi cho rằng cái sự sợ hãi đó là làm hại cho đất nước. Thành thử như các bạn nói là cái đề rộng, mà chúng ta không thấy cái không khí quyết liệt, sôi nổi như bên Hồng Kông. Nhưng mà tôi thấy đó cũng chỉ là bề mặt, về bề rộng. Trong một thiểu số nào đó thì tôi vẫn thấy có những người sụp sôi. Họ đấu tranh với dân chủ, và nhất định là với sự phát triển của Internet, thông tin ngày càng đi đến nhiều tầng lớp quần chúng hơn, và nhất là những cái tệ nạn còn được hết thuốc chữa của xã hội Việt Nam hàng ngày hàng giờ tác động vào tai, vào mắt của thanh niên, thì nhất định họ sẽ thay đổi. Vấn đề là nếu không chuẩn bị những sự thay đổi đó, chính sách nhà nước nghĩ đến trấn áp mà không nghĩ đến cái chuyện là cần sự thay đổi thực sự để cho đất nước tiến mạnh hơn trong một nền dân chủ hóa, thì tôi sợ rằng cái sự thay đổi ấy là một sự thay đổi nguy hiểm và thiệt bình bộ, như thế không lời cho ai hết. Cuộc đấu tranh của thanh niên Hồng Kông mới gửi cho tôi mấy cái ý như thế.
So sánh môi trường Việt Nam trước năm 1975 và hiện nay, Phó Giáo sư Hoàng Dũng cho rằng một xã hội bền vững là một xã hội dám chấp nhận sự khác biệt.
Thanh niên chúng ta giỏi chứ, mà nhiều em cũng sôi sục lắm. Nhưng mà trong tình hình hiện nay, những người như vậy vẫn còn ít so với những người chạy theo những chiều phù phiếm. Mà cái đó là hệ quả của một cái chính sách sai lầm của chúng ta, thì phải thay đổi. Tôi nói một ví dụ như thế này. Những người nào mà là sinh viên trước năm 75 và ở Việt Nam thì chứng thực chưa lời tôi nói. Sinh viên ở Việt Nam chẳng hạn, họ được cấp một cái lịch sử của Pháp cổ số 22 trên đỉnh rất đẹp để làm từ số tổng hồ sinh viên. Và họ nhận một số tiền từ ngân sách nhà nước để hoạt động. Thế nhưng cái thực tế đó, thì tổng hồ sinh viên đó chuyển ra cái nơi tổ chức nghĩa thân trận chính phủ. Thì cũng có mắt của những cái chế độ toàn trị họ không nhìn đến được. Ăn cơm chữa họ không chịu nữa tối nay ra sao? Mà không những là không ngủ tối nay mà đôi khi còn đi sử dụng nữa. Và những cái cuộc biểu tình như vậy rõ ràng là gây rủ loạn xã hội. Nhưng mà nhìn theo một hướng khác thì ta lại thấy một cách nhìn phải nói là thay đổi 180 độ. đó là họ chấp nhận một sự xáo trộn vĩ mô để đi tìm đến một sự ổn định vĩ mô. Xã hội có thể bị lưỡi loáng như thế, nhưng mà cái sự phản đối đó là một cái kính rất tốt cho người ta điều chỉnh. Nhưng chính cái xã hội mà đang bình tĩnh, một xã hội dân chủ, một xã hội bình tĩnh hơn, một xã hội toàn trị, mặc dù bên ngoài xã hội toàn trị là có vẻ rất ổn định, nhưng mà khi nó sụp nóng nữa, con xã hội dân chủ được chấp nhận những điều khác biệt, chứ nó thay đổi dần và càng ngày càng tốt hơn.
Còn giáo sư Jonathan Linden ở Hồng Kông, người đã theo dõi rất sát tình hình tại đây, cũng như thông thạo tình hình Việt Nam, không đồng tình trước nhận xét của nhiều người là phong trào đấu tranh dân chủ Hồng Kông có nguy cơ bị chìm xuồng. Ông nhận định phong trào chỉ tạm lắng sau một tuần đấu tranh quyết liệt.
Thì thôi thế là cái phong trào cơm yếu đâu, họ hơi mệt thôi. Họ đã biểu tình hơn một tuần, mà đến nay họ vẫn đang đấu tranh. Chẳng hạn tối nay thì mới biết là đã có một biểu tình của những người chống dân chủ hóa, mà đã có rất nhiều người của phong trào sinh viên đã đến và đang xoanh quanh họ để chống lại. Rõ ràng số lượng thì nó không bằng so với trước, nhưng có một số lý do khác nhau. Thứ nhất như đã nói là những người thì cũng hơi mệt chút, họ đã đấu tranh rất là quyết liệt qua một tuần, và trong đó có rất nhiều người chẳng hạn không được nổ đồng đều vân vân. Hơn nữa, họ đã gây những áp lực từ nhiều phía khác nhau. Chẳng hạn, công an này, những nơi chống dân chủ hóa ở Hồng Kông này, chính quyền ở đây, và có lẽ quan trọng nhất là nền báo chí của Hồng Kông đến nay, họ đã rất là cố gắng để làm xấu cái hình ảnh của phong trào dân chủ hóa. Đó là một khác biệt rất rõ nếu mà so sánh những bài, những phát hành của tạp chí quốc tế đối với phong trào ở Hồng Kông thì rất là lạc quan. Nhưng riêng với báo chí của Hồng Kông cùng với Trung Quốc và kể cả Singapore là hai chế độ có những người chống dân chủ và không muốn dân thường có một tiếng nói riêng của họ, thì đến nay phải nói là những bài báo, những nội dung của những bài trong báo chí ở đây thì rất là xấu, rất là bi quan. Và vì thế, thôi thế, phong trào đến nay đã rất là thành công, dù chưa có một kết quả cụ thể nào, nhưng ít nhất họ đã làm rõ những vấn đề về thiếu dân chủ ở Hồng Kông cho toàn thế giới xem.
Giáo sư Linden cho biết thêm, báo chí Hồng Kông dưới ảnh hưởng của nhà tư bản thân Bắc Kinh không bỏ qua một cơ hội nào để bôi xấu phong trào dân chủ, chỉ trừ các tờ báo như Apple Daily của một nhà tỷ phú là Jimmy Lai thì không ngần ngại ra mặt ủng hộ.
Trước đây hơn 20 năm thì đã có một liên minh rất rõ ràng giữa những nhà tư bản lớn, những giai cấp quan liêu cao của Hồng Kông đối với chính quyền ở Trung Quốc. Cả ba bên đều có những quyền lợi mà họ không muốn mất, và họ muốn giữ nguyên trạng. Một nguyên trạng như thế nào? Một nguyên trạng mà dân thường của Hồng Kông không có một tiếng nói riêng biệt của họ. Và vì thế, từ trước đến nay, báo chí của Hồng Kông có bất cứ cơ hội nào để nói xấu đến phong trào dân chủ thì họ cũng nói.
Ông Jonathan Linden phân tích thế mạnh của phong trào đòi dân chủ của giới trẻ Hồng Kông, trước hết là tính lịch sự văn minh, bên cạnh đó là quyết tâm và ý thức tổ chức dù còn thiếu kinh nghiệm. Những người trẻ đã chứng minh được rằng họ có khả năng gây ảnh hưởng ít nhiều đến những tiến trình chính trị nơi mảnh đất mình đang sống.
Trước hết, đối với thế mạnh của phong trào, rõ ràng phong trào đã có những động thái, những hành vi mà đã giữ trật tự xã hội một cách rất ấn tượng. Từ Mỹ đến châu Âu cho đến Đông Á thì ai cũng rất ấn tượng về hành vi lịch sự có trách nhiệm cao của phong trào. Dù họ đã có một chiến dịch bất thuần dân sự, nhưng hành vi của họ hết sức là lịch sự và có trách nhiệm. Toàn thế giới đã thấy điều đó. Và đó cũng đã giành được khá nhiều ủng hộ từ nhiều nước khác nhau, và đương nhiên là Hồng Kông. Mặt khác, như ai biết là muốn có một chiến dịch bất thuần dân sự quy mô lớn thì nó cũng sẽ phiền hà dân thường đến một mức độ nhất định. Và chúng ta đã thấy rõ là những người và những nhà kinh doanh, đặc biệt là những nhà kinh doanh quy mô nhỏ mà đã gây những hậu quả về kinh tế thì họ thấy rất là khó chịu. Chính vì thế, ở khu Mong Kok ở Quảng Cô Long, ở Hồng Kông, thì chúng ta đã thấy những hành động bạo lực. đã có những nơi xã hội đen của Hồng Kông đã chống lại một các báo động, những nơi mà đang đòi dân chủ. Điều đó thì cũng đã làm xấu cái hình ảnh không phải là của phong trào riêng mà của những sự kiện mà đang tiếp diễn ở Hồng Kông. Một thế mạnh nữa là như ai cũng đã nhận xét là giới trẻ của Hồng Kông, dù rất trẻ, có cả những học sinh của Hồng Kông đang đấu tranh. Họ đã bất chấp những hạn chế của họ đối với kinh nghiệm, đối với kiến thức, họ đã đấu tranh một cách rất là hiệu quả, dù cũng có một số điểm yếu mà tôi sẽ đề cập đến. Thứ ba là phong trào đổi một Hồng Kông dân chủ hơn đã chứng minh cho chính mình là họ cũng có khả năng để thay đổi hay những thao lụa chính trị ở Hồng Kông. Đó là một cái mà rất là quan trọng, bởi vì nó chứng minh rằng họ không thể bị bỏ qua. Đó đã thay đổi những biên số về chính trị ở Hồng Kông.
Còn về những điểm yếu, giáo sư Jonathan Linden nhận định trước hết là thiếu thống nhất, thiếu thông điệp cụ thể. Theo ông, thực ra phe đối lập Hồng Kông cũng đã bị chia rẽ từ lâu và chưa nhấn mạnh được những vấn đề như bất công xã hội chẳng hạn để thuyết phục được đông đảo người dân thường ủng hộ. Giáo sư lạc quan khẳng định câu chuyện của cách mạng những khi dù chưa thể chấm dứt tại đây.
Đối với những điểm yếu của phong trào thì cũng có một số cái. Thứ nhất là như bất cứ phong trào xã hội nào trên thế giới thì đều phải đối phó vấn đề thiếu thống nhất, vấn đề thiếu rõ ràng trong những thông điệp của phong trào. Vấn đề thứ nhất này thì cũng có những nguyên nhân cụ thể của nó. Tôi có thể giải thích sao? Thứ hai là theo tôi, thay vì có một mặt trận hoàn toàn thống nhất thì những giới sinh viên thì đã tự quyết định là họ sẽ đàm phán riêng đối với chính quyền Hồng Kông. Tôi nghĩ là nó dù có thể hiểu nhưng nó cũng là một quyết định tôi thấy là hơi sai lầm một chút, bởi vì nó cũng đã tạo ra một cơ hội cho chính quyền của Hồng Kông để lên tiếng nói. Vấn đề của Hồng Kông chẳng có vấn đề gì, chỉ có những sinh viên họ không hiểu, họ là những người trẻ ngây thơ vân vân, làm cho sinh viên rất dễ bị hạ thấp về sự hiểu biết của họ và cũng làm yếu đi cái hình ảnh của phong trào. Thứ ba là cái khó nhất, bởi vì sự đối lập của Hồng Kông thì đã có những mặt kém của họ, có thể là họ đã bị chia rẽ, phân chia từ rất lâu rồi, họ không thống nhất, họ thành công nhau, họ nói xấu đến nhau vân vân và vân vân. Và hiện nay, dù Hồng Kông là một trong những xã hội giàu có nhất trong khu vực châu Á, nhưng thì cũng là một xã hội bất công bằng nhất, chẳng hạn về thu nhập ở Đông Á. Nhưng đến nay, phía phong trào chưa đủ hiệu quả trong việc mà làm rõ những quyền lợi chính trị của dân thường ở Hồng Kông. Vì sao? Để thuyết phục những người Hồng Kông, dù hiền một chút thì nên ủng hộ phong trào. Nhưng dù đã có những điểm yếu và dù chưa có kết quả cụ thể nào, dù ai cũng nói là Bắc Kinh sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm của họ, nhưng thực sự hiện nay ở Hồng Kông, dân thường đã thấy là họ có một tiếng nói mà không thể nào bị đàn áp được, không thể nào bị im lặng được. Và chúng ta sẽ chờ đợi những phát triển trong những tháng tới. Thôi chỉ có một kết luận mà thôi, là chuyện này chẳng thế nào là đã kết thúc đâu. Sẽ tiếp tục phát triển, chẳng có ai trên thế giới biết là kết quả sẽ ra sao.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Hoàng Dũng ở Sài Gòn và Giáo sư Jonathan Linden ở Hồng Kông đã vui lòng tham gia tạp chí xã hội của RFI Việt ngữ hôm nay. Nếu Mao Trạch Đông đã áp đặt cuộc cách mạng văn hóa lên Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình xuống tay tàn sát sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn, thì liệu Tập Cận Bình, người đang nắm quyền sinh quyền sát ở Hoa Lục, liệu có dám đàn áp mùa xuân Ả Rập hiện nay ở Hồng Kông hay không? Theo nhiều nhà phân tích, giả thiết này vẫn có thể xảy ra, nhưng cái giá mà Bắc Kinh phải trả là rất đắt. Và người dân Hồng Kông thì đã nhận ra được kẻ thù thực sự của họ không ở đâu xa, mà chính là chế độ độc tài lớn nhất trên hành tinh này.
Quý vị thính giả vừa theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI Radio France International. Về chương trình ngày mai, sau phần điểm báo là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách với đề tài Bắc Kinh Hồng Kông dị biệt không thể hàn gắn. Tạp chí sẽ tìm cách giải đáp cho câu hỏi đâu là căn nguyên nguồn cội của cuộc đọ sức không cân xứng giữa Trung Quốc với Hồng Kông, với sự tham gia của chuyên gia Ngô Vĩnh Long, giáo sư Đại học Maine. Chương trình của RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này và trên các làn sóng thường lệ.